Please join your palms.
Mời đại chúng cùng chắp tay và chúng ta cùng ôn lại ba sự quay về nương tựa. So I would like to invite you to repeat after me the three reveries in order to commemorate and show our respect to the three jewels, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Chúng ta cùng ôn lại ba sự quay về nương tựa để bắt đầu buổi pháp thoại. I take refuge in the Buddha.
I take refuge in the Buddha.
The one who shows me the way in this life.
The one who shows me the way in this life.
I take refuge in the Dhamma.
I take refuge in the Dhamma.
The way of understanding and love.
The way of understanding and love.
I take refuge in the Sangha.
I take refuge in the Sangha.
The community.
The community.
That lives in harmony and awareness.
That lives in harmony and awareness.
Con về nương tựa Phật.
Con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết.
Và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng.
Con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Nam mô mặc dù mình đã sao rằm cũng cả tuần rồi, nhưng mà đối với người con Phật thì trong lòng ta đâu có khi nào mà không sung. Quý vị có nhớ bài đó không? Sung vắng hay không khi cười đùa thay giận dỗi, sung vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi, sung vắng hay không khi không hờn ghen tức tối, sung vắng hay không khi biết vui sống trong tình người. Chỉ cần chúng ta lúc nào trong lòng chúng ta không có sự hờn ghen tức tối, không có phiền não, thì bốn mùa là mùa xuân. Lúc nào cũng có mùa xuân. Mùa xuân đang đến, trăm hoa tưng bừng nở. Mùa xuân đang đến, muôn hoa đều reo vui. Xuân đến hay không, khi xuân đến hay không khi lòng mình không có còn những cái phiền não. Xuân có vắng hay không khi không hờn ghen tức tối, xuân vắng hay không khi biết vui sống trong tình người. Đèn thiên soi dấu, bước đi không lạc lối, ngàn xưa in dấu. Cho nên cái mùa xuân đối với người con Phật á, làm sao? Là miên viễn. Không phải chỉ đến cái mùa này mới kêu mùa xuân. Cái hiện tượng thế gian là khi nào mai nở thì mình gọi là Tết, khi nào thì mai rụng thì mình kêu là hết Tết. Đó là hiện tượng sanh diệt của thế gian. Nhưng mà với cái người nhìn thâm sâu á, thì người ta không có buồn khi mai rụng, mà người ta không có quá vui khi mai nở. Vì người ta biết rằng ngày mai ở phía trước nhà mình, cái đẹp nó vẫn có mặt. Quý vị thấy á, thế gian của chúng ta, xã hội của mình đã từng trải qua những cơn sóng gió khủng hoảng chưa? Có rồi. Nhưng mà sau đó rồi nó như một đợt sóng nó nhô lên. Rồi thì sao? Sóng nó đâu có nằm vậy hoài đâu. Nó phải đi xuống và nó đi là bình lặng. Rồi thì tiếp tục những cơn sóng khác nó nhô lên, rồi nó bình lặng. Có một hôm Pháp Hòa đi thiền hành ở ngoài một bãi biển, nhân một cái dịp đi hành hương đến Trung Quốc, ở núi Phổ Đà, tỉnh Triết Giang. Thì cái lần đó đi may mắn là được nghỉ ở tại một cái nhà nghỉ ở ngay phía biển, mà ngó qua là tượng của Đức Quan Âm ở bên bờ bên kia. Sáng nào Pháp Hòa cũng dậy 4 giờ đi ra đó ngồi thiền, nghe sóng biển, sau đó đi thiền hành. Thì khi mà đi thiền hành như vậy thì tự nhiên Pháp Hòa nghe sóng nó tắt vô rồi nó tan ra rồi nó lên rồi xuống vậy. Thì Pháp Hòa làm 4 câu thơ. Sáng nay lòng thanh thản, biển vắng bước chân êm, nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Cái người học Phật của chúng ta đó, phải làm sao cái tâm mình nó bình lặng như là cái lòng biển vậy. Còn cái sóng biển ở trên đó, đó là hiện tượng của thế gian sanh diệt. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, nhớ không? Đức Phật dạy mình cái bài kệ đó đó. Các hiện tượng trên thế gian này là vô thường, là biến đổi. Chư hành vô thường, các hiện tượng trên thế gian này là vô thường, nó là cái pháp sanh diệt, thị sanh diệt pháp. Khi nào mà tâm mình đừng có bị chao động bởi cái pháp sanh diệt này á, chừng đó mình có niết bàn. Bài kệ đó là chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Sanh diệt diệt dĩ. Sanh diệt này bây giờ nó cũng đã bình lặng rồi, thì tịch diệt vi lạc. Nhưng mà cái chữ sanh diệt diệt dĩ đây là nó không có diệt đi đâu, nó không sanh đâu. Nó vẫn là như vậy mà, nó vẫn thay đổi như vậy mà. Thí dụ như mình có ông bà mình bây giờ mất rồi, nhưng mà ông bà mình đã có từng những ngày huy hoàng trẻ đẹp không? Có. Rồi bây giờ mình nhìn ông bà mình thấy trời ơi, da nhăn, chân yếu, rồi quy thiên. Cái mình nói tôi đây trẻ hả? Không có đâu, phải không? Hôm rồi có một cô đó, cô đạo chúa. Rồi cô lên cô thăm Pháp Hòa, cái cô nói trời ơi, mười mấy năm rồi không gặp thầy mà thầy vẫn nguyên à. Câu này không chân lý nha. Rồi lát nữa cái cô đi xuống nhà, cô ngồi cô ăn cơm với cô nói nữa mà không có đâu cô. Trời ơi, làm gì mà mình trẻ mãi vậy được. Cái cô mới nói chỉ có điều là thầy cười bây giờ thấy nó nhăn nhăn chút xíu thôi. Cái này chân lý. Hồi nãy là mình nói là mình an ủi nhau, rồi cuối cùng thấy an ủi không được nữa, nói chân lý nghe. Nhưng mà an ủi chút xíu, tưới một chút nữa, thầy chỉ nhăn chút trên này thôi. Giờ thưa đại chúng là mình cứ nhớ một điều là khi nào mà hoa nó rụng á, thì không nghĩa là nó mãi mãi nó rụng. Nó rụng để cái khác nó có mặt. Cho nên ngài Mãn Giác Thiền Sư ngài mới nói đó: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai. Xem chuyện đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai. Bốn câu đó là ngài nói cái gì? Ngài nói cái hiện tượng sanh diệt của thế gian. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai. Xem chuyện đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai. Chuyện trên trước mặt này là mỗi ngày cứ đi qua, nó mới gây nhau, nó mày mày tao tao đó. Cái ngày hôm sau anh dẫn em đi chợ đó. Rồi nãy nó mới ngọt ngào, nó anh em mà ra, rồi cái ra tới cửa thấy mày đừng có lộn xộn nha mày. Thành thử ra mình nó thấy xem chuyện đời trước mắt, đó là cái pháp sanh diệt của thế gian.
Khi vui nói khác và khi buồn nói khác. Khi thương nói khác, khi ghét nói khác. Khi hạnh phúc nói khác, khi đổ vỡ nói khác. Khi đang tán tỉnh nhau và nói khác. Khi tán không được rồi nghiền nát nó khác. Rồi cái xem chuyện đời trước mắt thì cái hiện tượng đó ở bên ngoài đó nó cũng happen, nó cũng đang xảy ra trên con người của mỗi chúng ta, là tóc trên đầu đã phai. Cái chữ tóc trên đầu chỉ là một hình ảnh thôi, chứ còn nếu mà nói cho đúng là nói nếu để diễn đạt là gì, da trên mình đã nhăn, phải không? Mắt của ta đã mờ, chân của ta đã yếu, răng của ta đã yếu. Cho nên Đức Phật giảng cho chúng ta hiểu định nghĩa thế nào là già. Sao gọi là già nè? Phật giải nha. Khi nào tóc đổi màu, răng lung lay, chân đi bắt đầu mỏi, ngồi lâu bắt đầu ể lưng, ăn không còn biết ngon, ngủ không còn tròn giấc, nhìn không thấy rõ, tìm như biết hết. Có nhiều người mà con cháu quên hết trơn mà tìm đương nhiên là biết hết. Có nhiều người là niệm một câu Phật mà niệm quên trước quên sau, mà ai mượn tiền nhớ không có quên. Thì bốn cái câu đầu đó, Ngài làm bài thơ có 6 câu thôi, mà 4 câu đầu là nói lên cái hiện tượng sanh diệt của thế gian. Nhưng mà 2 câu sau là 2 câu mà chân lý mà Ngài muốn nói đến cái thành quả của người tu. Đừng bảo xung tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Quý vị đừng có thấy cái hoa này nó rụng rồi thì quý vị bảo là nó mãi mãi nó mất. Không có đâu. Nó mãi nó rụng đây để nó thành phân bón, và nó tiếp tục nó nuôi dưỡng cho những cái hoa khác. Ông bà tổ tiên mình đã mất rồi, nhưng hôm nay chúng ta đang ngồi đây là chúng ta là sự tiếp nối của ông bà, đúng không? Ông bà chúng ta họ Trần, họ Nguyễn, họ Lý, họ Lê gì đó đã mất, nhưng mà Lý Lê Trần Nguyễn vẫn còn ngồi đây. Rồi bây giờ đây nè, Lý Lê Trần Nguyễn đang biến chuyển. Từ lúc mình hồi mình mới qua Canada, ai gặp mình cũng kêu con nhỏ. Rồi từ từ gặp mình cái kêu chị kêu cô, mà giờ gặp lại bằng bác hết. Rồi từ từ mình sẽ lên cụ, phải không? Thành thử ra đó là sự thay đổi. Hôm rồi Pháp Hòa có một vị Phật tử năm nay 75 tuổi, độc thân không có người thân, qua đây hồi lúc 35 tuổi. Vậy mà bây giờ 75 tuổi rồi. Khi mà bệnh một trận vừa rồi đó, bắt đầu suy nghĩ tới cái chết, mới giật mình là nó ủa, mình không có người thân, vậy nửa chết ai lo? Bà mới đem cái tâm sự này bà nói cho một người bạn biết. Bà bạn nói: ô chị đừng có lo, để tôi dẫn chị lên gặp thầy Pháp Hòa. Thế là dẫn lên gặp Pháp Hòa. Cách đây mấy ngày trước khi bà qua đây, biết chi biết không, bà nói một câu: bây giờ con mừng quá, con gặp thầy rồi, con giao mạng thầy cho con. Có nghĩa là bây giờ á, từ nay về sau á, con bệnh hoạn, con giấy tờ, con bất cứ cái gì, mà thậm chí con có chết như thế nào là thầy lo hết. Lúc sống không giao, phải giao lúc còn trẻ mình cũng hưởng chút đỉnh thôi. Giờ 75 tuổi rồi mới kiếm mình giao, mình hốt hùi chó. Nhưng mà thưa đại chúng là Pháp Hòa ở bên Ném Minh Tinh hiện nay giữ nhiều giấy tờ của các bác, là tại vì bác nào cũng nghĩ ngày cuối ngày lo hết cái đem dục cho mình. Nhưng quý bác cũng quên một điều rằng cuộc đời là vô thường, phải không? Đâu có biết Pháp Hòa đi trước hay là quý vị đó đi trước. Thì nói giao thì Pháp Hòa cũng đùa và nói giao thì cứ giao để tạm gọi là yên tâm. Chứ còn sự thật trên cuộc đời này là sanh hữu hạn mà tử vô kỳ. Sanh thì biết ngày biết tháng lúc nào mình sanh, mà chết thì ai biết được ngày nào mình chết. Cho nên tạm thời giao để mình yên tâm, mà gọi là tạm vậy đó mà. Chứ thật sự trên đời này thì sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Vì dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Đau cho cái cuộc thế mà nó thay đổi như vậy. Năm nay 2017 mình gặp nhau, năm tới mình gặp nhau, thì mình thấy mỗi người thêm một cái sự khác biệt. Quý vị biết á, năm 2006, tức là cách đây 10 năm thôi, Pháp Hòa cũng còn tươi tắn lắm chứ. Nhưng mà khi mà mình nhận cái chức trụ trì rồi, cái bắt đầu từ một đóa hoa tươi thành một đóa hoa héo. Mà lúc đó, bây giờ nếu mà ai có bán cái loại keo mà xịt lên mấy cái hoa để giữ nó, mình cũng xịt lên thử coi nó có giữ được chút nào. À, rồi mình cũng nghe người ta đồn đủ thứ các loại kem, mình cũng mua về mình chét lên để mình dưỡng da. Nhưng mình có dưỡng được không? Không. Tại vì đó là một sự thật. Nếu mà cuộc đời này mà sống hoài không chết, trẻ hoài không già, mạnh giỏi hoài không đau bệnh, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta đâu cần đi tu. Thái tử Sĩ Đạt Ta sở dĩ đi tu là bởi vì Ngài dạo bốn cửa thành, Ngài thấy cái hiện tượng của già, của bệnh, của chết. Ngài mới hỏi Sa Nạc, này là gì? Sa Nạc nói, dạ thưa Thái tử, đây là người bệnh. Bệnh là sao? Dạ bệnh nghĩa là you are not well. Bệnh nghĩa là khi mình thấy này thấy kia. Nhưng mà thưa đại chúng, từ nhỏ tới lớn Thái tử có từng bệnh không? Có chứ. Mà tại sao Thái tử lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy? Mình sẽ hiểu, trời, ông Thái tử mà nói học rộng, hiểu nhiều, học một biết mười, mà tại sao bệnh nó không biết, già không biết? Không phải Ngài không biết, mà Ngài muốn hỏi lại câu hỏi đó để muốn đánh đậm lên, để nhắc nhở thế nhân của chúng ta, con người sao của chúng ta. Chúng ta có già, có bệnh, có chết mà chúng ta quên. Mình có mà mình quên, cũng giống như mình có Phật tánh mà mình quên vậy đó. Cũng giống như mình đang đeo cái kiến trên mắt mà cứ đi tìm cái kiến vậy đó. Tay cầm chìa khóa mà cứ đi hỏi có ai thấy chìa khóa tôi đâu không? Có không? À, cái này chư tổ gọi là gì biết không? Cởi trâu mà tìm trâu. Chư tổ dùng cái từ là cởi trâu tìm trâu là để chỉ nhắc chúng ta rằng chúng ta có cái hạnh phúc, cái an lạc ở nơi mình mà chúng ta không biết. Cho nên Mãn Giác Thiền Sư trước khi mất á, Ngài không có để lại tiền của bất cứ cái gì hết, Ngài để bài thơ thôi. Mà bài thơ đó đến bây giờ chúng ta vẫn lưu truyền và trì đọc. Đọc để chi? Thường thường là đọc những dịp Tết. Tại vì cái bài của Ngài á, cái bài của Ngài nó có cái câu nói về xuân, nói về Tết. Nhưng mà thật sự ra bài thơ đó có cái tên là Cáo Tật Thị Chúng. Cáo là báo cáo, tật là bệnh. Báo bệnh để mà khai thị cho đại chúng. Tôi có bệnh đây, tôi sắp chết rồi, các thầy hãy tập hợp nghe tôi nói lời cuối. Trước khi nhắm mắt, Ngài nói bài thơ: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai. Xem chuyện đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai. Nhưng mà Ngài cuối cùng, Ngài an ủi lên câu: đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Một cái người đó họ rất là dở, nhưng đừng nghĩ họ hoàn toàn dở. Biết đâu chừng có một ngày nào đó tài năng của họ được phát triển lên. Cho nên mình thấy một cái cuộc đời đau khổ của mình, đừng có buồn, đừng có nghĩ rằng trời ơi, tại sao cuộc đời tôi khổ như thế này, có ai khổ như tôi không? Dạ có, thầy Pháp Hòa. Khổ hơn nữa. Mình chỉ có một cái gia đình nè, có hai ba đứa con nè, mà mình rên lên rên xuống. Rồi có nhiều người người ta gánh cả một cái sự việc lớn lao hơn, người ta lên với ai? Chẳng hạn như ông tổng thống, ông gánh cái vận mạng của một đất nước, coi vậy chứ ông không có thoải mái đâu. Ông cũng khó, ông cũng khổ lắm, ăn không yên, ngủ không ngon. Mình quyết định một cái gì mà nó trật một cái là cả đất nước suy vi, mà cả thế giới bị ảnh hưởng. Cho nên cái ông tổng thống nước Mỹ, ông cũng giống như chuyển luân thánh vương mà trong kinh nói vậy đó. Bởi vì nước Mỹ là cường quốc, đúng không? Mà hễ nước Mỹ mà có chuyện gì là cả thế giới bị ảnh hưởng. Tại sao nước nào cũng có tổng thống, có thủ tướng bầu hết mà đâu ai quan tâm đâu? Ai cũng quan tâm tổng thống nước Mỹ. Bởi vì ổng cũng giống như chuyển luân thánh vương trong kinh vậy đó. Chuyển luân thánh vương là gì? Ông vua của tất cả các ông vua. Thành ra mình biết rằng mỗi con người của chúng ta, ai cũng có một cái đất nước, một cái giang sơn để mà cai trị, để mà thống lãnh. Nhưng mà đất nước chúng ta đang cai trị bên ngoài, như là nhà cửa, sự nghiệp, công danh gì đó, đó là bên ngoài, đó là hiện tượng sắc. Và chúng ta có một cái đất nước tận cùng ở bên trong, là phải làm sao cho đất nước này nó an ổn. Một người học trò đi thăm người thầy về. Thầy hỏi: con mới đi đâu về đó? Nói: dạ con mới đi Toronto. À, ta nghe nói Toronto đông đảo ồn ào lắm phải không? Người đệ tử nói: dạ đất nước con yên ổn. Trả lời không ăn khớp gì hết trơn. Ông thầy hỏi là: ta nghe nói Toronto phố tàu đông phố tàu tây ồn lắm phải không? Trả lời câu: dạ đất nước con yên ổn. Ông thầy cười nói: ta với người đã gặp nhau. Cái câu mà đất nước con an ổn, ông thầy đâu có phải hỏi Toronto. Ông thầy muốn hỏi rằng thế giới bên ngoài nó ồn đó, nhưng mà người thầy, người học trò muốn nói cho thầy biết: dạ tuy thế giới bên ngoài có ồn, nhưng mà tâm con an ổn. Cho nên người học trò trả lời: đất nước con an ổn. Ông thầy chịu quá. Còn gặp mình bây giờ thì mình trả lời khác đó: dạ sao thầy biết hay vậy? Nó mới bắn nhau đằng kia, ví dụ vậy. Tức là mình trả lời theo cái hiện tượng. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Hoa khai đó, trước mắt việc đi mãi, tóc trên đầu đã phai. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tìm quá, lão tùng đầu thượng khai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Nhất chi mai là một cành mai. Và vì cái bài thơ đó nó có nói đến mùa xuân, nó có nói đến hoa mai. Mà dân tộc ta thì mỗi lần Tết thì gọi là mùa xuân, mỗi lần nói tới hoa mai thì nói tới Tết. Cho nên cái bài này năm nào, Tết nào cũng được người ta bình luận, người ta viết lại, người ta giảng giải trên báo hay là trong những bài nói chuyện. Và để muốn nói với chúng ta, tại vì vậy cho nên bây giờ làm sao để chúng ta nhìn được rằng, chúng ta hiểu được rằng đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết. Rõ ràng quý vị thấy không? Thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu ngài là một người, một thái tử bình thường trong dòng tộc Thích Ca, ngài lớn lên, ngài là một ông vua của dòng tộc ngài, thì đến bây giờ mình cũng chẳng biết ngài là ai. Nhưng mà ngài làm một cái việc phi thường là ngài thấy những cái cảnh khổ đó, để rồi ngài phát nguyện. Cho nên thưa đại chúng nhớ nha, khi nào mình khổ nhiều chừng nào thì cái tâm tu mình phải nhiều chừng nấy nữa, chứ không nên là khổ nhiều chừng nào thối tâm chừng đó, không đúng. Khổ nhiều chừng nào phải tu nhiều chừng nấy, tại vì khổ là cái duyên để mình tu, khổ là cái duyên để mình phấn đấu. Càng khó khăn mình phải càng phấn đấu, như hồi mình mới qua Canada vậy. Đi làm không biết tiếng Anh, không biết lái xe, mà trời ngày xưa đâu có ấm áp như hiện bây giờ đâu. Mấy chục năm trước quý vị nhớ không? Năm nào tuyết cũng ngập tới đầu gối, lạnh khủng khiếp. Vậy mà mình vẫn sống, vẫn vượt qua được cho tới bây giờ. Vậy mà bây giờ trời mới có 2-3 độ bắt đầu phát run phát lạnh. Tại sao? Già rồi, thấm rồi. Thấm rồi. Mình thấm cái lạnh thì mình cũng thấm được cái đạo lý của vô thường. Mà càng thấm đạo lý vô thường thì chúng ta lại càng thấy sự nhanh chóng của mình đi tới nơi rồi. Thì tại sao phải điềm nhiên tọa thị, gọi là không lo tu? Mà tu đây đâu là gì đâu? Giảm tham, giảm sân, giảm si, đặc biệt là giảm cố chấp. Chấp nhiều khổ nhiều. Chấp là gì? Dính mắc. Có nhiều khi người ta nói câu này mình dễ giận lắm nha. Người ta mời mình ăn, thường thường theo cái cách Việt Nam mình đó, ăn cơm xong mình ăn gì? Ăn trái cây. Mình kêu là ăn la sét. Ăn theo tiếng Pháp mà, ăn dessert. Thì có nhiều người ta mời mình, ta nói vậy nè: mời mời ăn miếng trái cây, ăn cho sạch miệng. Cái là mình giận liền. Bộ tôi thúi làm sao đó tôi sạch miệng. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái thường thường ở trên người ta, mỗi người người ta có một cái cách nói để người ta mời mình ăn, ta không có xấu. Nếu mà người ta cố tình người ta nói, người ta đâu có nói vậy chi. Nhưng mà mình chấp cái câu đó cái mình buồn. Thí dụ như giờ Pháp Hòa sắp sửa nói với đứa nhỏ hay là ai đó, nói thôi mình chuẩn bị đi qua Mỹ chơi nè, đi qua Toronto chơi nè, đi vô tắm rửa sạch sẽ đi. Khi mình giận liền nó, bộ tôi ở dơ lắm sao biểu tôi đi sạch sẽ. Tức là mình chấp là gì? Là mình dính mắc trong cái lời người ta nói. Có một bà cụ ăn canh, thì người dâu bưng chén canh ra rồi thì quên để hành vô trong tô. Thì cô bưng cái chén hành ra, cô nói: má má, con xin lỗi má, con quên bỏ hành vô tô. Nói vậy thôi mà cái không ăn cái chén canh đó đó. Biết tại sao không? Hành mà người ta kêu bỏ vô nghĩa là đồ bỏ rồi, ăn cái gì? Phải nói là để hành vô chứ tại sao gọi là bỏ hành? Quý vị thấy chấp không? Mà nếu mà mình chấp vậy rồi mình không ăn, ai lỗ? Vậy thì quý vị thấy chấp nhiều là lỗ nhiều. Mà chấp nhiều mà lỗ càng nhiều thì khổ càng to. Cho nên lỗ khổ, khổ lỗ. Nó dung nhớp, dung nhiếp cho nhau. Thì cuối cùng mình là một người nặng nề. Cho nên mình tu á, không có cái gì đặc biệt hết á. Tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, ngồi thiền chỉ nhằm một mục đích thôi. Để chúng ta rõ được cái lẽ thật. Để chúng ta giảm đi cái chấp trước. Thí dụ mấy đứa nhỏ nó gặp mình, lỡ nó quên chào cũng không sao, nó quên cảm ơn cũng không sao. Nó quên mà lỡ thí dụ nó nhớ mà nó nói không đúng, nhưng mình cũng thông cảm, là tại vì mấy đứa nhỏ nó không có đủ tiếng Việt để nó nói với mình. Rồi không lẽ giờ mình cứ tối ngày đi giận từng câu từng chữ của con cháu nó nói, cái mình khổ không? Mà mình biết nó nói tiếng Việt không rành, mà thậm chí nó nói tiếng Việt không rành, nhưng mà nó không được huấn luyện kỹ lưỡng. Tiếng Mỹ nó đơn giản, cái gì cũng du với mi, cũng giống như tiếng Hoa nỉ ngọ. Mình hỏi má má ra, má con đâu rồi con? À, má tao với ba tao hai đứa nó đi ra ngoài chợ. Trời ơi, thằng này nó ổn ghê vậy. Nó dịch mà, nó dịch chữ nị ngọ là. Mà quý vị để ý nha, khi nào mình chuyển từ một cái tiếng Mỹ mà qua tiếng Anh đó là mình nói khác à. Ví dụ như hồi nãy có một cái anh Tây anh bước vô, anh nói du có cơm không, cái bắt đầu hỏi anh nói gì, nó hỏi mày có cơm cho tao ăn không. Mình luôn luôn là dịch như vậy đúng không? Hễ mình nói anh thằng Tây nó mới nói thằng Tây chứ không có ông Tây à. Tây luôn luôn mình vậy đó là không sao ạ. Mà ai gọi mình bằng cái từ đó thì mình không.
Cho nên thưa đại chúng, nghe pháp nó có 5 cái lợi. Thứ nhất là hiểu được những gì chưa hiểu, biết được những điều chưa biết, nghe được những điều chưa nghe, thậm chí thanh lọc những cái đã biết mà biết trật, biết sai. Cái cuối cùng là gì? Thanh tịnh hóa tâm hồn. Cho nên mình có nghe mình mới hiểu, không nghe thì không hiểu. Bây giờ mình nghe pháp á, mình tụng kinh, mình nghe pháp không phải là mình tụng để Phật nghe, mình tụng cho mình nghe để mình thanh lọc. Tu là chỉ cần mình giảm thôi, giảm tham, giảm sân, giảm si, giảm nghi, giảm kiêu mạn, giảm cố chấp, chỉ cần giảm mỗi thứ chút thôi, đỡ khổ vô cùng. Quý vị đi mua thức ăn hay đi mua đồ đạt xài đó, mình đâu có mong người ta free cho mình đâu. Mình mong gì? Người ta giảm giá là khỏe rồi. Mình đi mua là mình biết hẳn một điều rằng không bao giờ có chuyện free. Nhưng mình rất mong là người ta giảm giá cho mình. Mà người ta giảm, ví dụ mình mua 10 món mà mỗi món người ta giảm mình 10%, lát ra mừng húm á. Trời ơi, bữa nay xếp được 50%. Thì lấy cái tâm niệm đó ứng dụng cho đời tu mình. Đi mua hàng chỉ mong người ta giảm giá thì phải nhớ rằng mình sống với nhau, người ta chỉ mong mình giảm tật. Khổ một nỗi là tật không giảm mà nó tăng mới chết người. Đi ngang mà thấy tiệm nào mà đại hạ giá là vô liền. Thưa đại chúng, khi nào chúng ta đại hạ quả, người thân mình hạnh phúc lớn. Cho nên á, mình phải biết mình có tật. Bệnh thì ai cũng có nha, nhưng mà bệnh uống thuốc hết. Tật là phải do mình tập. Pháp Hòa ví dụ, cái người mà bị mini stroke, tức là bị tai biến nhẹ đó, có thể là cái tai họ nó không có hẳn là nó không làm việc được, mà chỉ cần á, họ nghe lời bác sĩ, mỗi ngày họ cầm một cái vật gì đó, họ co vô co ra giãn, họ tập đi từ từ, từ cái đó nó sẽ chuyển lại bình thường. Cho nên nó kêu là rehab á. Những cái, ở đây nó có những cơ quan để mà rehab á, tức là mình có một cái habit. Mình có một cái habit nhưng mà bây giờ nó không bình thường được nữa, mình phải vô một cái chỗ để nó rehabit trở lại. Thí dụ mình có cái thói quen, có khả năng cầm cái nắp như vậy nè, nhưng bây giờ mình cầm không được nữa, thì người ta đi vô trong cái chỗ đó, người ta chỉ cho mình cố gắng bốc lên, rehab. Thì bây giờ mình cũng có những cái habit, là những cái thói quen, mà thói quen đó khổ người ta. Cho nên mình hãy lấy những cái hiện tượng trên cuộc đời này để ứng dụng cho đời tu. Như chúng ta nghe bài kệ, sự việc trên đời luôn luôn thay đổi, cũng như là tóc trên đầu mình đã phai. Nhưng nếu tâm mình bình lặng thì mình hiểu rằng sau một cơn mưa trời sẽ sáng, sau một cái ngày tối tâm thì mình sẽ trở lại quang đãng. Cho nên Thúy Kiều ngày xưa đờn những cái bản nhạc nghe áo não lắm, tại lúc đó Thúy Kiều mang cả một tâm trạng đau khổ. Nhưng mà sau ba chìm bảy nổi, bốn cái lên đên rồi thì Thúy Kiều tỉnh rồi. Giờ bị gì người ta nhồi quá rồi. Thì cuối cùng sao? Thành ra mì căng. Cho nên bột mì á, cho nước vô nhồi xả, nhồi xả. Từ 1 kg bột mì riết còn mấy chục gram, vậy mà ra ăn cục mì căng. Mì căng tức là lúc này nó chỉ còn lại tinh yếu của bột mì, gọi là mì căng. Mì căng là từ một cái bột mì cho nước vô nhồi xả còn lại mì căng. Mì căng rất ngon, thích mì căng không? À, mì căng non dứt từng hộp ra thả vô chảo chiên phình lên kêu mì căng non. Bó nó lại vô tấm vải cho nó vô nồi luộc kêu mì căng già. Già hay non gì xào xả vẫn ngon.
mì căng non, ăn lẩu, ăn bún, cho nó vô ăn dần dần như bông bóng cá, như da heo khô. Thưa đại chúng, là con người chúng ta cũng vậy. Sau những cơn sóng gió lặn chìm rồi thì sao? Mình sẽ bình lặng trở lại. Cho nên mình cúng ba cái rằm: thượng ơn, trung ơn, hạ ơn. Tại sao phải cúng ba cái rằm này? Là để muốn nhắc nhở chúng ta một đời người qua ba thời kỳ: thanh niên, trung niên và lão niên. Ai mà không thể trải qua ba thời kỳ này? Bây giờ Pháp Hòa hồi trước là thanh niên, bây giờ đang ở trung niên. Quý vị thời Pháp Hòa trẻ thì quý vị là trung niên, bây giờ quý vị đang lão niên. Uphill. Có những lúc mình uphill, arrive the hill, và cuối cùng là downhill. Giờ ai đang downhill? Tự mình nhận mình downhill thì mình ráng mình lo sao? Lo tu nhiều chút, phải không? Cho nên á, ba cái rằm mà mình cúng đó để nhắc nhở chúng ta. Tại sao mỗi rằm tới chúng ta tụng cầu an? Không phải tụng cái là an đâu, mà bởi vì chúng ta có một cái lễ như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời có những lúc nó vinh, có những lúc nó nhục, có những lúc nó lên nó xuống vậy đó. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta cũng trở về. Ở đây có ai không, một người nào mà sống trên đời này lớn lên mà không có một chữ ký? Ai cũng phải có chữ ký hết á. Bây giờ không cần biết cái chữ ký mình tung hoành cỡ nào, quét 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 hồi cuối cùng là vậy nè. Quý vị có thấy điều đó không? Rồi chẳng những mà quét 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 xong rồi, Việt Nam mình là 99% là gạch đích. Mỹ không cần gạch đích. Cho nên anh Mỹ, anh thấy anh nhìn cái chữ ký mà anh gạch đích là anh biết Vietnamese. Người Việt mình là phần lớn là ký xong gạch đích. Người Mỹ không có gạch đích. Anh chỉ cần nhìn chữ ký là anh biết liền. Nhưng mà quý vị hãy nhìn cái chữ ký rồi quý vị thấy múa cỡ nào múa. Nhưng mà cuối cùng này thì cũng thế thôi. Cho nên Pháp Hòa thương ở đại chúng rồi, đạo Phật không ở đâu hết, mà đạo Phật bàn bạc trong mỗi cuộc sống của chúng ta. Từ một cái chữ ký, từ bất cứ cái gì trên thế gian này, chúng ta đi ra đường chúng ta gặp Phật giáo hết. Vì sao? Nhận được chân lý sống là đạo Phật. Cứ nhận được chân lý sống là đạo Phật. Trời ơi, cái người kia họ xấu quá chừng quá đất mà bữa nay họ đổi, tại sao không tốt? Mình mong muốn mà. Thì thấy được một cái người mà họ từ một cái quá xấu bữa nay họ quá tốt, thì đó là họ đã Phật giáo rồi đó. Tạc nhật dạ so tâm, hôm qua là tâm của dạ so, kim triêu Bồ Tát diện, sáng nay là mặt của Bồ Tát. Dạ so với Bồ Tát chỉ cách nhau một sợi tóc. Tạc nhật dạ so tâm, kim triêu Bồ Tát diện, dạ so giữ Bồ Tát chỉ cách nhất điều xuyến. Dạ so với Bồ Tát chỉ cách nhau ở một sợi tóc thôi. Khi mình chưa hiểu thì mình sống quá chừng dở, và khi mình hiểu ra rồi thì mình thay đổi. Đó là điều tốt chứ có sao. Khi mình chưa hiểu, cuộc đời là ban cho hơn là nhận. Cho nên mình cứ gom. Tới một ngày mình hiểu, gom rồi cũng để cho ai, chết cũng để đó thôi, còn sống cho đi. Cho để chúng ta có niềm vui khi chúng ta thấy người nhận. Chết rồi người ta lấy của mình, ta cho giùm mình, mình không mục đích, không có mục kích thấy người ta vui. Cho nên bây giờ còn đang sống, mỗi lần mình cầm mình cho, mình thấy người ta vui. Nên chứng kiến cái cảnh đó để tâm mình càng ngày càng từ bi hơn. Để mình ôm cho nhiều, cuối cùng chết để đó rồi sắp sửa chết, còn con còn nhớ đem tiền bố thí nghe con. Rồi cái thì mình đi, cái con đem bố thí mà mình không thấy được niềm vui của người nhận. Còn có cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có để mà cho. Thí dụ như cái thời kinh tế có nhiều đó, mình đâu có cho, cứ giữ. Rồi tới hồi mà kinh tế khó khăn muốn cho không được, tại vì mình nghĩ thôi giữ cho mình. Cuối cùng lúc dư cũng giữ, mà lúc thiếu cũng giữ. Mà thứ cuộc đời này mà nếu ai cũng giữ mà không cho thì thế gian này không bao giờ có lẽ sống. Có những bác, những người già lớn tuổi qua đây có đi làm ngày nào đâu. Vậy mà có tháng nào thiếu check của chính phủ không? Mấy cái chuyện đó sao không complain? Sao không phiền hà? Trời, chính phủ kỳ ghê vậy. Tháng nào không bỏ vô băng vậy? Tôi thiếu một ngày là lên hỏi liền rồi nha. Đi gặp social worker, sao tiền tôi không vô băng? Quý vị thấy không? Có nhiều người qua đây không đi làm ngày nào, tại vì mình đủ tuổi ăn tiền già. Lúc qua đây thì cũng lớn rồi, lớn tuổi rồi, không đi làm được. Đủ tuổi già, chính phủ gửi check, bây giờ không cần lãnh luôn, đi thẳng vô băng luôn. Chỉ cần rút ra xài thôi. Đó, người ta cho quý vị tưởng tượng cái chính phủ Canada này thôi, một tháng tốn bao nhiêu tiền cho người già, một tháng tốn bao nhiêu tiền cho người bệnh. Quá chừng chỗ để mà chi. Thành thử người ta cho, người ta có bố thí cho nên phước báo người ta lớn. Người ta cho quá chừng mà người ta đâu có nghèo khổ đâu. Nhưng mà rồi mình có cho không? Bản thân mình đi làm mình có cho không?
Có.
Cho bằng cách đóng thuế, qua một hình thức đóng thuế. Thật ra mình mà chính phủ đại diện cho mình bằng cách lấy thuế đại diện cho mình đi bố thí. Cho nên đó là sự luân chuyển trong cuộc sống. Mà nhờ như vậy mọi sự nó mới luân lưu một cách tốt đẹp. Thôi thì hôm nay chúng ta cúng rằm Thượng Nguyên là để nhắc chúng ta rằng đây là đầu năm. Nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ từ từ đi tới giữa năm và cuối năm. Quý vị thấy không? Mới ngày nào xôn xao chuẩn bị, vậy mà giờ sắp hết tháng Tết rồi. Thôi thì cũng không lâu đâu, 11 tháng nữa mình ăn Tết tiếp. Đó, thì hiểu như vậy thì chúng ta thấy cuộc đời nó có thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên, có thanh niên rồi gì đó, trung niên rồi lão niên, thấy không? Thượng trung hạ nó cứ lung lưu như vậy mà nó diễn biến. Cái ban quan trọng là chúng ta bình lặng. Như cái bài thơ mà Pháp Hòa chia sẻ vậy. Sáng nay lòng thanh thản, biển vắng bước chân êm, nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Thương chúc đại chúng có một mùa xuân miên viễn và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng như là tinh tấn hơn nữa trên con đường tu học của mình. Và thưa đại chúng, có một điều là chúng ta đã quán chiếu và thấy rằng mỗi ngày chúng ta có được sự sống này rất là mầu nhiệm. Chúng ta hãy dâng cái sự sống này lên cho mọi người bằng cách là mỗi ngày chúng ta phát nguyện làm việc thiện. Sáng ngủ dậy nghĩ điều thiện, trưa cố gắng làm điều thiện, nghĩ thiện làm thiện thì tối ngủ nhất định sẽ mộng điều thiện. Và cuối cùng nếu chúng ta có ra đi thì chúng ta cũng ra đi trong cái thiện. Đó là chắc chắn như vậy. Cái nhân mình tạo thiện, lành, bình an thì cái đi của mình nó cũng bình an.
Mời chúng ta nghe. Nguyện